khảo luận Đường về núi cũ chùa xưa của Hòa Thượng Thích Phước An. Bài viết của Hòa Thượng Thích Như Điển. Cầm quyển sách khảo luận dày 370 trang của Hòa Thượng Thích Phước An viết trong nhiều năm tại Việt Nam, và tháng 11 năm 2016 vừa rồi, nhà xuất bản Hồng Đức đã cho in ấn phát hành. Sách do đạo hữu Nguyên Trí mang tay qua Đức và có cả chữ ký của tác giả nữa. Xin vô vàn niệm ân Hòa Thượng, lâu nay chỉ được nghe danh chứ chưa được diện kiến, và Hòa Thượng lại sinh cùng năm 1949 với tôi, và hiện nay Ngài đang ở tại chùa Hải Đức ở Nha Trang. Đây cũng là một niềm vui, vì mùa an cư kết hạ năm 2017 này, tôi có nhiều thời gian để đọc kinh sách. Vì lẽ sách viết năm nay đã xong, và các Phật tử đang hoàn thiện khâu đánh máy cho quyển phóng tác lịch sử tiểu thuyết về Quý Lý Đầu Trần và Mối Tơ Vương của Huyền Trân Công Chúa. Sang năm 2018, quý vị sẽ có sách này để đọc. Đã gọi là khảo luận, thì đây cũng có thể là những bài này đã được thuyết trình ở đâu đó, trong những khóa tu học hay đại hội văn hóa Phật giáo vân vân. Nhưng hình như thầy viết chỉ để giải tỏa những tâm sự của một người trí thức Phật giáo trong một hoàn cảnh nhiễu nhương của đất nước hiện nay, nên chỉ lấy bối cảnh lịch sử và những con người lịch sử và tư tưởng của họ để trực hay gián tiếp nói lên sự suy tư của mình cho một đạo Phật Việt Nam cho bây giờ và mai hậu. Nên qua những lời bình của tác giả, của từng tiêu đề, người đọc thấy rõ được việc này. Ví dụ như những chương viết khảo luận về Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần Nhân Tông, Thiền Sư Huyền Quang, Nguyễn Du, vân vân, thì ít nhiều tôi đã đọc đâu đó từ lâu rồi. Tuy nhiên, ở những chương này, thầy Phước An đã khảo cứu thêm nhiều bài thơ chữ Hán hay chữ Nôm của họ sáng tác, mà từ lâu rồi trong thi ca cổ điển của văn học Việt Nam cũng khó tìm đâu ra được. Đây cũng là một điểm mới trong những khảo luận ấy. Điều làm tôi tâm đắc và khâm phục là lần đầu tiên nghe đến Trần Quang Triều. Ông sinh năm 1286, là con của Trần Quốc Tản và cháu nội của Trần Hưng Đạo. Ông cũng là một Phật tử thuần thành, cho nên thầy Phước An đã dành tiêu đề cho bài khảo luận là Trần Quốc Triều, người gìn giữ ngôi chùa tâm linh của quê hương. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đọc thơ của Trần Quang Triều do thầy Phước An giới thiệu. Rồi đến Trần Minh Tông, sự ân hận của một nhà vua Phật tử với bài thơ: lúc đói no nê một bát cơm, nước trong đầy bình đủ giải cơn khát. Trên chiếc gối ở giường mây đánh giấc ngủ trưa, chính là sung sướng thật sự ở trong đời. Đọc bài này xong, ta thấy Trần Minh Tông có tư tưởng không khác với điều ngữ Giác Hoàng là mấy trong bài Cư Trần Lạc Đạo như sau: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói cứ ăn đi, mệt nghỉ liền. Của báu trong nhà thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Mở ngoặc Lê Mạnh Tháp dịch đóng ngoặc. Đến Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm lại một lần nữa làm cho tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vì thầy Phước An tìm lại được những bài thơ vô cùng quý hiếm để tự hỏi rằng Nguyễn Trãi có phải là một thiền sư không? Nhưng trước tiên chúng ta phải rõ Nguyễn Trãi là một nhà nho, một danh tướng, một công thần, một quân sư của vua Lê Lợi khi chống lại nhà Minh từ những năm 1418 đến 1427, và cũng là tác giả của Bình Ngô Đại Cáo. Trong đó ta thấy được tư tưởng của ông qua cách chủ trương đánh giặc Minh, mà cũng đem một tấm lòng của một bậc anh hùng dân tộc ra khuyên lính như sau: áo không ta cởi áo cho, cơm không ta sẽ cơm no cho lòng. Rồi sau khi lên làm vua, Lê Lợi được Nguyễn Trãi khuyên rằng dân cũng giống như nước, vua giống như kẻ lái thuyền, chính nước đó sẽ chở thuyền đi đến nơi đến chốn, và chính nước đó cũng sẽ lật thuyền. Bệ hạ hãy khéo xét phân. Đây là trung ngôn và chắc rằng sẽ nghịch nhĩ với những bạo chúa, nhưng với Lê Lợi thì không, nên nhà hậu Lê đã bền vững cả hàng mấy trăm năm lịch sử sau đó. Nhưng sau này thì Nguyễn Trãi đã bị án oan qua việc tru di tam tộc của chính quyền triều đình mà mình phục vụ đó, và ông đã bị giết năm 1442. Còn Ngô Thì Nhậm thì bị ngã gục bởi sự đối nghịch với triều đại Tây Sơn mà ông đang phục vụ. Thầy Phước An nhận định rằng bởi vậy hai cái chết của hai nhà đại trí thức của dân tộc vẫn để lại vết thương đau đớn, không phải chỉ ở thời đại của Nguyễn Trãi và Ngô Thì Nhậm thôi, mà vết thương đó vẫn tiếp tục mưng mủ cho đến nhiều thế kỷ về sau nữa, đặc biệt là đối với những người biết vui cũng như buồn về lẽ thịnh suy của lịch sử dân tộc. Đọc đến Thiền Sư Chân Nguyên mở ngoặc 1647 đến 1726 đóng ngoặc, với tín ngưỡng Di Đà tại Việt Nam và với thế giới quan cho người dân quê Việt Nam, thì ta mới biết là có một tác phẩm đặc biệt dành riêng cho Tịnh Độ Tông, đó là tác phẩm Tịnh Độ Yếu Nghĩa, và được giáo sư Lê Mạnh Tháp xem như một tác phẩm lý luận của Phật giáo Việt Nam. Vào năm 2012, khi tôi viết quyển Tư tưởng Tịnh Độ Tông, lúc đi tìm tài liệu về Tịnh Độ Tông Nhật Bản thì không có, vì các vị tổ sư đều rõ ràng họ lấy hai vị tổ sư người Ấn Độ dẫn đầu là Ngài Long Thọ mở ngoặc Sơ Tổ đóng ngoặc, Ngài Thế Thân mở ngoặc Nhị Tổ đóng ngoặc, rồi Trung Hoa ba vị, đó là Ngài Đàm Loan mở ngoặc Tam Tổ đóng ngoặc, Ngài Đạo Xước mở ngoặc Tứ Tổ đóng ngoặc, Ngài Thiện Đạo mở ngoặc Ngũ Tổ đóng ngoặc. Lúc ấy tôi lấy làm lạ là tại sao người Nhật không lấy Ngài Huệ Viễn làm Sơ Tổ của Tịnh Độ Tông Trung Hoa, mà là Ngài Đàm Loan mở ngoặc xem thêm sách đã dẫn để biết lý do đóng ngoặc. Kế tiếp tôi tra qua Phật Quang Đại Tự Điển do Hòa Thượng Quảng Độ dịch thì thấy Ngài Đàm Hoàng đã đến Giao Châu chúng ta vào thế kỷ thứ năm mở ngoặc 422 đóng ngoặc, và ở núi Tiên Du tu theo Quán Vô Lượng Thọ Kinh cho đến năm 455 thì tự hỏa thiêu và viên tịch mở ngoặc. Có thể tham cứu thêm Chân Nguyên Thiền Sư toàn tập của giáo sư Lê Mạnh Tháp đóng ngoặc. Như vậy có thể kết luận rằng Tịnh Độ Tông truyền sang Việt Nam chúng ta trước cả Thiền Tông nữa, vì phái Ni Đa Lưu chỉ được truyền đến Việt Nam chúng ta sau cả gần 200 năm lịch sử so với Tịnh Độ. Do vậy mà trong những ngày lễ chúc tán thụ ân ở tổ đình Viên Giác tại Hannover, Đức Quốc này, sau khi Ngài khương tăng hội là sơ tổ của Phật giáo Việt Nam, liền sau đó tôi xướng Ngài Đàm Hoằng là sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam, và tiếp theo sau đó mới đến Thiền Tông. Người Nhật cũng vậy, họ lập Ngài Nguyên Tín, mở ngoặc Lục Tổ, đóng ngoặc Ngài Pháp Nhiên, mở ngoặc Thất Tổ, đóng ngoặc, và Ngài Thanh Loan, mở ngoặc Bát Tổ, đóng ngoặc. Nên Phật giáo Việt Nam của chúng ta cũng nên là một pháp phái của Tịnh Độ Tông từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 17, 18. Như thế, để Tịnh Độ Tông Việt Nam có một sự truyền thừa rõ rệt hơn. Thầy Phước An cũng đã viết khảo luận về núi Hồng Lĩnh, nơi nuôi dưỡng lòng từ bi của thi hào Nguyễn Du, và cũng đã trích Kiều, cũng như những vần thơ của Nguyễn Du khi sống tại quê nhà với thân phụ Nguyễn Nghiễm hay bảo huynh của mình. Nơi đầu sông, núi, mây, sương vẫn là chốn bồng lai tiên cảnh của đại thi hào, và đặc biệt là Phật giáo. Nếu cụ Nguyễn Du không đọc kinh Kim Cang đến 1000 lần hay Pháp Hoa và Hoa Nghiêm, thì tác phẩm Kim Vân Kiều cũng khó mà hình thành, nhất là sau khi đi sứ sang Trung Hoa vào triều Gia Long năm 1813, nghĩa là cách đây hơn 200 năm, và còn gần 100 nữa, chắc cũng sẽ có người sinh ra trong thời tao loạn như Nguyễn Du đã phải làm quan trong 3 triều đại của vua Lê Chúa Trịnh ở đàng ngoài. Rồi nhà Nguyễn Tây Phương, và cuối cùng là Gia Long Nguyễn Ánh. Thân phận làm tôi trung trong 3 triều đại ấy cũng đâu có khác gì phận bạc của nàng Kiều, trải qua một cuộc đời hồng nhan bạc mệnh, nên ông đã thốt lên câu: bất tri tam bát dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp tố như. Tiếp đến là bài khảo luận về một vài cảm nhận nhân đọc lịch sử Phật giáo Việt Nam của giáo sư Lê Mạnh Tháp, thì thầy Phước An cho biết rằng thầy Lê Mạnh Tháp mới viết đến đời Trần Thánh Tông, mở ngoặc 1278, đóng ngoặc, nhưng đã 3000 trang rồi. Những tập sách này thì tôi cũng đã đọc và đã phát hiện ra rằng đạo Phật Việt Nam đã được truyền vào từ đời vua Hùng Vương thứ 18, và chữ Đồng Tử cùng công chúa Tiên Dung là 2 người Phật tử đầu tiên của đất Việt theo tinh thần của Lục Độ Tập Kinh mà giáo sư Lê Mạnh Tháp đã chứng minh. Nghĩa là sự chứng minh này đã vượt thời gian sớm hơn 200 năm về trước, qua sự chứng minh của Nguyễn Lang, mở ngoặc Thiền Sư Nhất Hạnh, đóng ngoặc, vào thế kỷ thứ nhất trong tác phẩm Phật giáo Việt Nam Sử Luận, và Hòa Thượng Thích Mật Thể qua tác phẩm Phật giáo Việt Nam Yếu Lược, đã chứng minh vào cuối thế kỷ thứ 2 sau Tây Lịch. Hôm nay ở trong phần này tôi cũng đã phát hiện thêm phần Cao Tăng Cầu Pháp Tây Thiên Trúc, đời nhà Đường, mở ngoặc 618 đến 907, đóng ngoặc, lại có Ngài Đại Thừa Đăng người Giao Châu đã cùng với các vị sư Trung Hoa sang Thiên Trúc thỉnh kinh, và lúc về lại kinh đô Trường An năm Trinh Quán thứ 19, mở ngoặc 646, đóng ngoặc, được vua Đường Thái Tông giao cho cung Ngọc Hoa để Ngài Huyền Trang phiên dịch kinh điển từ chữ Phạn sang chữ Hán. Những sách kinh mang về từ Ấn Độ trong 19 năm như vậy, đến năm 665, Ngài Huyền Trang viên tịch, thì sử này cho biết là có từ 8 đến 10 trong hầu hết những bộ kinh mà Ngài Huyền Trang đã phiên dịch sang chữ Hán, thì hầu như bộ nào cũng do Ngài Đại Thừa Đăng người giao châu của chúng ta, bút thọ, mở ngoặc, nhuận bút, đóng ngoặc. Như vậy chứng tỏ rằng tiếng Phạn và chữ Hán của Ngài Đại Thừa Đăng rất giỏi, nên Ngài Huyền Trang mới giao cho việc giảo chứng đó. Chữ Pradipa, Ngài Huyền Trang dịch là quang, còn Ngài Nghĩa Tịnh dịch là đăng. Nhưng theo giáo sư Lê Mạnh Tháp thì hai vị này là một người, chứ không phải hai người. Đây cũng là niềm hỷ lạc mới mà chư Tăng Ni cũng như Phật tử Việt Nam chúng ta nên biết. Vì lẽ lâu nay, ai tu học theo Đại Thừa Phật Giáo Trung Hoa cũng đều tán thán công đức của Ngài Huyền Trang không ít. Nhưng nay, lại có Ngài Đại Thừa Đăng, người giao châu của chúng ta, đã hiệu chính cho những bản dịch này từ chữ Phạn sang chữ Hán của Ngài Huyền Trang nữa. Thì đây là một niềm an ủi lớn lao cho người Việt Nam của chúng ta, giàu đang sống ở trong hay ngoài nước Việt Nam. Đến phần Toàn Nhật Thiền Sư, với những nẻo đường cắt bụi của quê hương, và người muốn đưa tinh thần Phật giáo đời nhà Trần xuống cho triều đại Tây Sơn cũng rất là đặc biệt. Hai bài này đều dựa phần chính vào sách Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam tập 1, 2, 3, cũng như Pháp Chuyên Luật Truyền và Toàn Nhật Quang Đài toàn tập của giáo sư Lê Mạnh Tháp, cũng như tác phẩm Lược Sử Phật Giáo Việt Nam và Các Chùa Phú Yên của hai tác giả Nguyễn Đình Trúc và Huệ Nguyễn. Trở về lại lịch sử truyền thừa của Thiền Phái Trúc Thánh để chúng ta hiểu thêm về Toàn Nhật Quang Đài như sau. Năm 1695, Ngài Minh Hải Đắc Trí Pháp Bảo, mở ngoặc 1670 đến 1746, đóng ngoặc, đã cùng với Hòa Thượng Thạch Liêm và Hội đồng Thập Sư từ Trung Hoa sang Hội An và Bình Định, rồi Thuận Hóa để kiến đàn truyền giới cho chư Tăng Ni cũng như chúa Nguyễn Phúc Chu. Sau đó, Ngài Minh Hoàng Tử Dung ở lại Huế, Ngài Minh Hải Pháp Bảo và Ngài Minh Lượng Thành Đẳng vào Hội An, lập nên chùa Trúc Thánh và chùa Vạn Đức. Ngài Minh Hải truyền pháp cho Ngài Thiệt Dinh Chánh Hiển Ân Triêm, mở ngoặc 1712 đến 1796, đóng ngoặc. Ngài Thiệt Dinh khai sơn và trụ trì chùa Phước Lâm ở Hội An từ năm 1736 đến năm 1796. Trong thời gian này thì Ngài Pháp Chuyên Luật Truyền Diệu Triêm, mở ngoặc 1726 đến 1798, đóng ngoặc. Từ Thăng Bình, Quảng Nam đến chùa Phước Lâm để xin làm đệ tử của Ngài Thiệt Dinh. Sau đó, Ngài Pháp Chuyên vào Bình Định và đến Phú Yên khai sơn chùa Từ Quang và làm trụ trì từ năm 1797 đến năm 1798. Ngài chỉ trụ trì ở chùa Phật Quang một năm rồi viên tịch, giao lại một trong mấy chục đệ tử đắc pháp với Ngài là Toàn Thể Vi Lương Linh Nguyên, mở ngoặc 1765 đến 1844, đóng ngoặc, trụ trì từ năm 1798 đến 1844. Còn Ngài Toàn Nhật Vi Bảo Quang Đài, mở ngoặc, sanh ngày 28 tháng 10 năm 1757, mất ngày 6 tháng 4 năm 1834, thọ 78 tuổi, đóng ngoặc, không làm trụ trì chùa Từ Quang theo như Phổ Hệ đã ghi. Nếu Ngài Toàn Nhật Quang Đài xuất gia lúc 30 tuổi, tức năm 1785-1786, nghĩa là lúc Ngài còn làm tướng cho Tây Sơn và khi Nguyễn Huệ đem quân về vây Nguyễn Nhạc, anh ruột của mình, tại thành Đồ Bàn vào năm 1786, thì Toàn Nhật Quang Đài thấy nổi da sáo thịt nên mới đến chùa Từ Quang, mở ngoặc, lúc ấy có thể chỉ là một cái an tranh, đóng ngoặc. để xin Ngài phát chuyên luật truyền xuất gia và trú ngụ tại đó cùng thầy với mình. Hoặc giả hai thầy trò đã từ bình định gặp nhau và từ đó cùng lên Phú Yên để tu niệm và sáng tác những tác phẩm để đời, trong đó có Hứa Sự Truyện Vãn và theo giáo sư Lê Mạnh Tháp, tác giả của Toàn Nhật Quang Đài, thì căn cứ theo văn phong trong sách, Ngài Toàn Nhật có thể là người sinh ra ở vùng Trị Thiên, triều đại Quang Trung Nguyễn Huệ, cũng chỉ đến năm 1792 là chấm dứt. Sau đó là nhà Nguyễn Trung Hưng trong vòng 10 năm. Gia Long trở lại quê xưa, từ Thái Lan để thống nhất Sơn Hà, lên ngôi hoàng đế vào năm 1802. Theo thầy Phước An, thì Ngài Toàn Nhật Quang Đài chỉ phò vua Quang Trung Nguyễn Huệ, còn nhà Nguyễn Gia Long thì hoàn toàn không cộng tác như cụ Nguyễn Du đã làm. Ví dụ như trong ba bài bạc trong những lần in kinh năm 1819, mở ngoặc, năm Gia Long băng hà và năm Minh Mạng lên ngôi, đóng ngoặc, cũng như năm 1829, thì một bài bạc không đề ngày tháng gì hết, còn hai bài bạc kia ta chỉ thấy ghi Tuế Thứ Kỷ Mão và Tuế Thứ Kỷ Sửu. Đây là những bằng chứng mà Ngài Toàn Nhật Quang Đài không thừa nhận triều đại Gia Long cũng như Minh Mạng, mở ngoặc, vì lẽ các dân tộc Á Châu khi còn vua trị vì phải ghi rõ niên đại của vua, đóng ngoặc. Trong hai bài thảo luận này, thầy Phước An cũng đã cho biết là Nguyễn Lữ, em ruột của Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ, đã có thời làm sư ở chùa tại Bình Định, nên sau khi lên ngôi hoàng đế, Quang Trung cũng đã có sắc phong nhiều chùa và đối đãi tốt với Phật giáo. Tuy nhiên cũng có sách, mở ngoặc, theo cái nhìn của nhà Nguyễn Gia Long, đóng ngoặc, thì cho rằng anh em Tây Sơn là ngụy vì không chính quyền. Trong khi đó, Nguyễn Hoàng từ 1600 đã có mặt tại Đàng Trong rồi, thì việc thừa kế cơ nghiệp của tiên đế để lập nên kinh đô ở Phú Xuân và tiếp tục trị vì của dòng họ Nguyễn này cho đến năm 1945 cũng là điều hiển nhiên của lịch sử. Nhưng chỉ tiếc rằng sau khi đại thắng quân Thanh vào năm 1798, chỉ mấy năm sau đó thì Quang Trung Nguyễn Huệ đã băng hà, nên Nguyễn Gia Long mới có cơ hội trở về lại quê cha đất tổ. Nếu không thì lịch sử chắc đã sang trang. Tác giả quyển sách khảo luận Đường Về Núi Cũ Chùa Xưa này là người sinh ra tại Bình Định, nên Hòa Thượng Thích Phước An đa phần chỉ nhìn về những khía cạnh tốt của ba anh em nhà Tây Sơn, chứ đứng về phương diện lịch sử thì Nguyễn Huệ cũng có nhiều điều sai trái khi cho quân lính tịch thu những đại hồng trung tại các chùa ở Huế để lấy đồng đúc súng, và nhờ vậy mới đánh được quân Thanh. Và tiếp đó, Quang Trung cũng đã ra những sắc lệnh cho chư tăng ni, nếu ai không thuộc hai thời công phu bái sám và bốn quyển luật thì về nhà cày ruộng. Điều này cũng không khác với Minh Trị Thiên Hoàng của Nhật Bản trong cuộc Duy Tân vào năm 1868 là mấy. Nhưng lịch sử là lịch sử và nghiệp lực là nghiệp lực của mỗi cá nhân hay của cả một dân tộc. Không ai có thể gánh thay những tội lỗi này được. Đây chính là nhân quả nhiều đời mà người Phật tử chúng ta cần phải nên biết. Có thể nhiều lý do như vậy mà Ngài Toàn Nhật Quang Đài mới viết ra Hứa Sử Truyện Vãn để kể những câu chuyện nhằm khuyên vua, khuyên đời, và cuối cùng chỉ có lòng từ bi mới hóa giải được tất cả những muộn phiền của nhân thế. Còn ai công hầu, ai khanh tước, trong trần ai, ai dễ biết ai, cũng là một thử thách của thời đại chính trị và tôn giáo vào cuối thế kỷ thứ 18, đầu thế kỷ thứ 19. Đến ngày nay, chúng ta những kẻ hậu học lấy đó làm bài học của lòng nhân từ của con người. Kể từ khi khai thiên lập địa trên quả địa cầu này, đọc kinh sách để nhớ lại công đức của tiền nhân, đó là một việc phải cần quan tâm đến của những người thuộc những thế hệ kế thừa. Tôi thuộc nhiều thơ của nhiều tác giả khác nhau, đời cũng như đạo, nhưng khi đọc đến tác phẩm này, tôi mới biết rằng những bài thơ của mình đã học, đã thuộc và đã biết không thấm vào đâu cả so với kho tàng văn chương thi phú của người xưa, nhất là những bậc cổ đức trong Phật giáo Việt Nam ở vào thời mới giành lại độc lập lần thứ nhất, thời hai Bà Trưng, Bà Triệu, hay lần thứ hai dưới thời Ngô Quyền, Lê Đại Hành, rồi lần thứ ba dưới thời Lê Lợi, vân vân. Nhờ những vị học giả của Phật giáo như Thiền sư Thích Nhất Hạnh, giáo sư Trí Siêu, Lê Mạnh Thác, vân vân, mà ngày nay chúng ta dựng lại được nguồn mạch của Phật giáo nước nhà. Bởi vì các ngài ngoài việc giỏi những sinh ngữ như Sanskrit, Hán ngữ, Anh ngữ, Pháp ngữ, Việt ngữ, vân vân, các ngài còn có tấm lòng cho quê hương và đạo pháp, nên những người như Hòa thượng Tuệ Sĩ, Bùi Giáng, vân vân, cũng là những cột trụ của văn hóa Phật giáo Việt Nam, mà đời này hay muôn đời về sau nữa, chắc chắn lịch sử Việt Nam và lịch sử Phật giáo sẽ không bao giờ quên đi những công trình nghiên cứu tuyệt vời to lớn ấy. Xin niệm ân Hòa thượng Thích Phước An, tác giả cuốn sách khảo luận Đường về núi cũ chùa xưa rất nhiều, và xin trân trọng kính giới thiệu đến các độc giả Phật tử cũng như không là Phật tử cũng nên đọc những bài khảo luận giá trị này, để biết rằng người xưa đã hành xử như thế nào trong cuộc sống, ở trong cuộc đời, cũng như đã dùng đạo lý nào để xử thế nhằm an bang tế thế cho muôn dân. Viết xong vào lúc 19 giờ ngày 4 tháng 7 năm 2017 tại thư phòng chùa Viên Giác, nhân khóa tu gieo duyên và khóa tu miên mật của Phật tử tại đây.